Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ 4 phút sáng ngày thứ ba, ngày 19 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas. Mưa vẫn tiếp tục rơi rồi, đừng than nữa, cô Thu Nga.
Tục ngày hôm nay hay không tại Dallas, Fort. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Hoàng Thủy. Hôm nay đúng ngày 19 tháng 6. Ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực. Trong tuần qua thì Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã tổ chức ngày quân lực rất là lớn và hầu như là khắp nơi đều có tổ chức. Và tuần sau đây thì chúng tôi cũng biết có một buổi tổ chức ngày quân lực trễ nữa. Và quân lực đã hoàn thành nhiệm vụ đứng ra để gánh vác, để bảo vệ non sông. Và chúng ta thấy quân lực của Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ non sông và giữ gìn bờ cõi và cho dân chúng. Thế nhưng mà quân đội của Việt Cộng lại đem đàn áp và cũng như là theo lệnh của đảng chỉ bảo vệ đảng mà thôi. Và đối với ngày quân lực thì Hoàng Thủy là một người trẻ tuổi thì thấy như thế nào Hoàng Thủy?
À, dạ vâng, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Xin chào cô Thu Nga, anh Đăng Khoa và Khôi Nguyên. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày kỷ niệm của Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và Hoàng Thủy rất là cảm ơn các cha, các ông, các chú đã đi trước, đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc và để cho chúng ta có được một ngày tươi sáng như ngày hôm nay. Chỉ buồn là cho những người còn ở Việt Nam và phải chịu một cái đứng dưới một cái chính quyền cộng sản. Và thưa quý vị, mặc dù là quân đội hùng mạnh của chúng ta ngày nào không còn nữa, nhưng tinh thần của người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa yêu chuộng tự do, không phai mờ vì thời gian và khí thế hào hùng của lớp cha ông sẽ là ánh đuốc rạng ngời, soi đường cho thế hệ mai sau. Và hy vọng là tinh thần này sẽ còn mãi và sẽ truyền tiếp cho những người Việt Nam hiện giờ đang ở Việt Nam.
Đúng như vậy. Và ngày hôm nay thì thời tiết như thế nào hả Hoàng Thủy?
Thưa quý vị, dạ, ngày hôm nay thì dạ, đúng là may mắn vì trời đã bắt đầu có mưa rồi. Ngày hôm nay thì mưa rải rác một vài nơi, mặc dù chỉ là mưa phùn thôi. Chiều nay thì bầu trời sẽ có rất là nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 86 độ, gió đông nam khoảng từ 10 đến 20 dặm một giờ. Cơ hội mưa của ngày hôm nay có thể lên đến 40%. Vào tối ngày hôm nay thì có thể cũng sẽ có mưa và có dông bão. Nhiệt độ thấp nhất dự báo vào tối nay sẽ là 74 độ. Gió đông nam khoảng ở 10 đến 20 dặm một giờ. Ngày mai thứ tư, những đám mây biến đổi thì vẫn có dông rải rác ở một vài nơi, cao nhất là 89 độ, thấp nhất vào tối mai là khoảng 75 độ và ngày mai có tới khoảng 40% cơ hội mưa. Sang ngày thứ năm thì nhiệt độ cao nhất trong ngày của ngày thứ năm là 95 độ, thấp nhất là 78 độ. Cái cơ hội mưa thì giảm chỉ còn có 20% mà thôi. Xin mời anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 6 cũng là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chúng ta cũng tưởng nhớ đến những cái hy sinh rất là lớn của những người lính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà thành phố Houston thì phải nói rằng là mưa vẫn tiếp tục mưa và sáng ngày hôm nay thì lúc này bên ngoài vẫn đang có những cơn mưa xảy ra. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 78 độ và hôm nay thì người ta nói rằng là 80% cơ hội mưa và gió thì theo hướng đông nam từ 10 tới 15 dặm một giờ. Vẫn sẽ có một vài nơi có những cái lượng mưa đổ xuống rất là nhiều. Và qua ngày mai thì được dự báo vẫn lên tới 100% cơ hội mưa và chúng ta vẫn thấy những con số 8 xuất hiện nhiều hơn cho cái tuần lễ này. 84 độ là nhiệt độ cao nhất vào ngày mai và buổi tối xuống thấp là 76. Cho đến ngày thứ năm thì còn lại khoảng 80% cơ hội mưa và nhiệt độ thì là 89-76. Nhìn chung là ngày hôm nay và 2 cho tới 3 ngày sau thì vẫn sẽ là những cơn mưa đến với thành phố Houston.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên bao gồm hai bản tin nhỏ nói về chính sách di trú mới của Tổng thống Trump. Trong đó chia cắt các em nhỏ khỏi cha mẹ của chúng vốn là những người nhập cư bất hợp pháp và đã gây ra sự bất bình của các đảng viên của cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và bản tin nhỏ kế tiếp sẽ được Đăng Khoa trình bày. Theo đó cho biết rằng là các nhà lập pháp đã cảm thấy rất là đau lòng khi mà đến các trại giam giữ các em nhập cư bất hợp pháp này, thấy tình cảnh của các em thì không thể nào mà không xúc động. Một bản tin kế tiếp nói về vụ nổ súng tại Santa Fe, thì gần một tháng sau khi vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe được thực hiện bởi một tay súng 17 tuổi, giết chết 10 người và làm 13 người khác bị thương, thì một nhóm những người ủng hộ súng trên toàn tiểu bang đang có một kế hoạch để tổ chức một cuộc biểu tình nhằm ủng hộ để mà trang bị vũ khí cho các giáo viên tại sẽ được tổ chức tại Orange Park vào thứ Bảy này. Và tổ chức Carry for Our Kids đã lên kế hoạch cho cuộc biểu tình này chỉ vài ngày sau vụ nổ súng tại trường Santa Fe. Và cuối cùng là một bài phóng sự tiếp nối trong các kỳ trước, nói đến các giới chức của trường Middle College High School thì bây giờ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về vấn đề ngân sách, trong khi đó các em học sinh thì lại có nguy cơ bị fail trong các kỳ kiểm tra sắp tới. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với cô Thu Nga.
Vâng, hôm nay thì những bản tin ở tại Dallas Fort Worth cũng chú ý nhiều cái bản tin nóng. Ngày Chủ nhật là một ngày mà toàn quốc đã vinh danh người cha và sự liên hệ mật thiết của gia đình. Bà Laura Bush đã tuyên bố hãy ngừng lại việc chia cắt cha mẹ và các con. Cũng liên quan đến cái việc này thì những người thợ xây cất đang làm việc ráo riết cho những nơi được giữ những trẻ em khi mà chúng được xa cách cha mẹ họ ở border, phải thuê một khu vực và đã vài ngày nay. Và cái việc này cũng hơi khó khăn và ngay những thành viên quốc hội cũng gặp trở ngại. Nội các của Tổng thống Trump gọi là Zero Tolerance Policy cho những người mà băng qua biên giới Mỹ-Mexico đã có vấn đề tranh luận trong chính phủ. Dưới cái policy, người lớn bị charged là di dân bất hợp pháp, còn con cái của họ đã giữ nơi The Office of Refugee Resettlement. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz đã tuyên bố một đạo luật khẩn cấp vào tối thứ Hai để giữ những người trong gia đình với nhau sau khi họ xuyên qua biên giới vào trong nước Mỹ. Và luật này tiếp theo sau khi ông Cruz tuyên bố hôm thứ Bảy là tìm thêm cách giải quyết. Ông cũng kêu gọi những người di dân con nít với cha mẹ của chúng cho tới khi nào mà cha mẹ họ không có sự liên hệ nào với tội phạm. Và cái bản tin nói về đừng quên celebrate lễ Juneteenth cuối cùng tại Fort Worth. Đây là hội được được gọi là Emancipation Day, tức là ghi nhớ cái sự kết thúc thời kỳ nô lệ ở Texas và của nước Mỹ. Ngày 19 tháng 6 năm 1866, tướng Gordon Grant đã đến Galveston, Texas và đã tuyên bố chấm dứt nội chiến và kết thúc việc nô lệ. Và bản tin cuối cùng nói về mất một lá phiếu việc cử tri bầu gian lận trong khu vực của ông Biden. Và lát nữa đây, chúng tôi sẽ nói chi tiết về việc này. Trở lại với Khôi Nguyên.
Chào vâng, thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng đã có một bản tin mà đêm ngày hôm qua thì rất là nhiều các cái đài truyền thanh và truyền thông cũng đã đưa về cái việc là những cái nơi trú ẩn dành cho các cái trẻ em của những gia đình di dân bất hợp pháp đến với Hoa Kỳ. Thì cái bản tin sáng ngày hôm nay của tờ Houston Chronicle cho biết rằng là những cái nhà lập pháp nói rằng họ cảm thấy rất là đau lòng khi mà nhìn vào những cái nơi trú ẩn của các em nhỏ di cư của những gia đình bất hợp pháp. Những cái căn phòng này thì tương đối rất là nhỏ và không có được có nhiều các cái tiện nghi, và ở trong đó thì cũng coi như là có rất là nhiều em đang ở tại những cái căn phòng này. Và khi mà đi vô những cái căn phòng đó và nhìn vào các cái nơi các em đang sinh sống thì chỉ nhìn thấy những cái sự đau lòng. Và đôi khi nhìn các em thì các em còn rất là nhỏ và không biết chuyện gì đang xảy ra. Đó là cái lời nói của dân biểu đảng Cộng hòa Ben Ray Lujan đến từ bang New Mexico cho biết vào chiều ngày hôm qua. Một cái căn phòng ở Casa El Presidente là một trong những cái nhà được xem là có rất là nhiều phòng để cho các cái em đến từ những gia đình di dân bất hợp pháp ở. Và những em này thì đến từ những cái nơi như là Mississippi đến New Mexico, Florida cho đến bang Texas. Khoảng 2.000 trẻ em đã được đưa vào ở tại những cái nơi này kể từ khi mà chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra một cái chính sách được xem là không khoan nhượng vào tháng trước về việc nhập cư bất hợp pháp, cũng như là đồng thời là truy tố những cái phụ huynh, những cái cha mẹ của những di dân, những cái người đến từ các quốc gia Trung Mỹ. Và một cái điều quan trọng nữa là các em nhỏ thì không có bị bắt, tuy nhiên đã bị tách biệt đối với những cái gia đình này, và các em phải ở trong những cái nhà tạm trú cho tới khi nào có thể tìm được liên lạc với những cái người thân mà các em có thể có tại Hoa Kỳ. Mặc dù rằng là có những cái lời phàn nàn như vậy, tuy nhiên chính quyền của Tổng thống Trump thì nói rằng là họ đang thực thi những cái điều mà luật pháp buộc họ phải làm như vậy, dù phải đối mặt với những cái lời chỉ trích rất là mạnh đến từ những cái nhà lãnh đạo quốc hội, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện ông Paul Ryan. Dân biểu của đảng Dân Chủ ở Brownsville là Primoz Vela cho biết rằng là những gì mà chúng ta đang nhìn thấy tại quốc gia này ngày hôm nay, đó là chúng ta đang nhìn thấy 2.000 trẻ em, 2.000 các con em đến từ những cái gia đình của những cái người di dân không hợp pháp đến từ những quốc gia nghèo khó như là Honduras, Guatemala. Họ đến Mỹ với cái ước mơ là tìm kiếm một cơ hội và thay đổi cuộc sống, nhưng bây giờ nó đã trở thành một cơn ác mộng đối với những gia đình này. Manuel Padilla là một người đứng đầu của giới chức thực thi pháp luật tại biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ tại Rio Grande Valley thì nói rằng là những cái em nhỏ mà từ 5 tuổi trở xuống thì họ sẽ thì các em sẽ có cơ hội ở chung với gia đình nhiều hơn bởi vì các em còn quá nhỏ. Trong khi đó thì dân biểu của đảng Dân Chủ là Joaquin Castro đến từ thành phố San Antonio thì nói rằng đây là một cái điều rất là ám ảnh khi mà tới những cái nơi trú ẩn để mà xem cái cuộc sống sinh hoạt của các em. Và nó đã làm cho rất là nhiều người quyết tâm để mà có thể thay đổi cái chính sách này và đặc biệt rằng là đưa lên những cái lời đề nghị với chính quyền của Tổng thống Trump. Trong khi đó thì một cái đạo luật vào đêm thứ hai ngày hôm qua của thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Texas là Ted Cruz đã được đưa ra để mà có thể thay đổi những cái chính sách đối với những gia đình mà xin tị nạn cùng nhau. RACE là một tổ chức phi lợi nhuận trên toàn các cái bang đã chuyên cung cấp các cái vấn đề pháp lý đối với những người nhập cư thì nói rằng là chính phủ của Tổng thống Trump đã hoàn toàn thất bại trong việc cố gắng ngăn chặn những cái người nhập cư bởi vì là họ có thể ngăn chặn những bậc phụ huynh nhưng mà khi mà đưa ra như vậy đối với các em thì hoàn toàn rất là tội đối với những em này bởi vì các em còn quá nhỏ để biết được những chuyện đang xảy ra. Thì một cái vấn đề khác nữa là sau này nếu như các em được thả ra vài năm nữa, khi các em được thả ra thì sẽ rất là khó để mà có thể tìm được những người cha mẹ của mình. Thứ nhất là những người này hoàn toàn có thể đã bị trả về những quốc gia mà họ đã ra đi. Và điều thứ hai rằng là nếu như mà những cha hoặc mẹ của các em đang bị tạm giam tại một nơi di trú khác thì sẽ rất là khó khăn để mà có thể trả lời những câu hỏi trước các cái thẩm phán bởi vì họ không có luật sư và cũng không biết cái tiếng Anh để mà có thể trả lời và từ đó thì có thể sẽ tiếp tục có những khoảng cách và các em có thể phải xa lánh những người này rất là lâu và có khi là cả vài chục năm. Xin quay trở lại với lại Hoàng Thúy.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì gần đây ở Việt Nam cũng có biểu tình thì bên Hoa Kỳ cũng có một loạt những người biểu tình về vấn đề policy zero tolerance policy, chính sách không khoan nhượng của chính quyền Trump. Nhưng tuy nhiên, một mặt khác, những cái bài báo khác cũng có một số bài báo đưa tin về vấn đề này. Thật sự ra, cái quyết định Trump đưa ra là không phải là cố tình tách biệt những em trẻ với lại cha mẹ của mình. Nhưng mà vì họ cross the border illegal, họ đi qua bên đây, họ qua bên Texas nhưng mà qua bên Hoa Kỳ bất hợp pháp, thì trong những cái trường hợp như vậy đó thì những cái người nào mà qua bên Hoa Kỳ không có giấy tờ, không có thủ tục thì sẽ được kết tội, có thể là sẽ bị kết tội. Cho nên là có một số người họ nói là nếu như mà cha mẹ bị kết tội như vậy thì mình không có thể nào mà để những cái đứa trẻ còn rất là trẻ mà thấy cái cảnh cha mẹ của mình như vậy, cho nên buộc lòng họ phải tách ra. Và một số người thì lại nói là khi mà đưa những cái em nhỏ mà đi tới những cái nơi mà giam giữ, nhưng thật sự ra những cái nơi đó không phải là những cái nơi giam giữ mà nó là giống như là một cái nơi rất là tốt, giống như có những cái cơ sở hạ tầng giúp đỡ cho các em, ví dụ như phòng đọc sách, mỗi em có một giường riêng. Và cũng về cái vấn đề này thì có một cái bài báo trên online ở trên Dallas News cũng nói rằng là hãy thử đặt thẳng cái vấn đề này là bạn có tin về những cái gia đình đã bị chia cắt ở tại cái biên giới hay không? Thì rất là nhiều người trên cái này thì cái bài báo này viết về một cái đứa bé được chụp hình ở trong một cái lồng. Và cái bức ảnh này đã được post trên Twitter vào ngày 17 tháng 6 bởi một cái cô diễn viên tên là Debra Messing. Trong cái bức ảnh này thì họ có cái bức ảnh đầu tiên á, là show là cho thấy một đứa bé nhỏ với một cái con số 47 ở trên cái áo và trên cái cánh tay của em. Tuy nhiên cái ở phía dưới thì lại có một cái lời tựa đề là giống như đây là một cái cuộc giống như là cái Holocaust mà trước đây đã từng xảy ra. Tuy nhiên khi mà nhìn vào cận cảnh cái hình á, thì họ lại thấy là ồ, cái đó không phải là cái con số mà người ta đặt ra, mà cái đó chỉ là hình, những cái bức ảnh, giống như là những cái bức ảnh trên cái áo của em bé mà thôi. Và khi và nói về cái bức tranh này, cái bức hình này đó, thì John Moore Getty Images nói rằng cậu bé và cha mình từ Honduras đã bị bắt giữ bởi các nhà tuần tra biên giới Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 6 ở gần Mission, Texas. Người cha và con trai thì vẫn được đang trong cái thời gian mà tra hỏi và vẫn còn ở bên nhau khi mà bức ảnh được chụp. Và những người này sau đó đã được gửi đến một trung tâm hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ để sau đó có thể làm những cái thủ tục tiếp tục. Tức nghĩa là cái bức ảnh này đã được ghi chú sai với cái sự thật. Và một cái bức ảnh tiếp theo là có một cậu bé được giữ trong cái lòng. Thì bức ảnh cậu bé này mặc cái áo sơ mi màu xanh trong một cái lòng. Và bức ảnh này không hiểu tại sao được chia sẻ rất là nhiều, những cái bức ảnh mà về cái những cái em bé này được chia sẻ thật là nhiều trên Twitter. Và nhưng tuy nhiên sau một vài cái tweet tiếp theo thì có một người tên là Vagras nói rằng anh đang cố gắng tìm một nguồn cho thấy bức ảnh mà anh đang thấy trên cái timeline Facebook của một người bạn. Tuy nhiên khi mà một loạt các Facebook trên, sau đó một loạt các Facebook bị xóa, thì có một người đàn ông tên là Leo Pena chia sẻ hình ảnh mà của chính cái cậu bé trong lòng đó. Và có một cái câu nói là điều này thực sự xảy ra ngay bây giờ tại thời điểm này trong các trung tâm giam giữ trẻ em trong suốt quốc gia. Và những cái bức ảnh khác cho thấy rằng cậu bé thật sự không phải ở trong lòng. Cho nên là rất là nhiều thông tin hiện tại bây giờ trên tất cả những cái trang báo, những cái nhà báo khác nhau, những cái phóng viên khác nhau đã đưa ra những cái thông tin khác nhau. Thật sự ra mà nói thì nếu mà cái chính sách này chỉ giúp cho những cái người mà những cái em bé mà có những cái người cha mẹ mà đi qua đây không theo cái đúng thủ tục mà đi qua bất hợp pháp, và cũng họ cũng cho biết thêm là những cái em bé này sau khi mà tách ra khỏi cha mẹ mình thì nếu mà có người nhà ở bên đây thì những cái em bé đó sẽ được về, phải cho ở với những cái người đó. Thưa cô Thu Nga.
Cô Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, nối tiếp phần tin của Hoàng Thủy cũng như Đăng Khoa nói về vấn đề những việc chia cắt các em từ phía cha mẹ vốn là những người nhập cư bất hợp pháp, thì các đảng viên của Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ đều lên tiếng phản đối chính sách không khoan nhượng này của chính quyền Tổng thống Trump và cho rằng đây là một điều vô nhân đạo. Và chính cựu đệ nhất phu nhân là bà Laura Bush cũng đã nhắc lại rằng những cái nơi tạm giữ các em này thì giống như là gợi nhớ đến các trại tập trung từ Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, ông Trump cũng như các giới chức của chính quyền, Tổng thống Trump thì đều lập luận rằng hãy nhớ đến những cái vấn đề tội ác, tội phạm mà những người di dân bất hợp pháp gây ra, để từ đó siết chặt hơn về vấn đề luật pháp cũng như vấn đề an ninh biên giới. Trong khi đó, dân biểu của tiểu bang Texas là bà Sheila Jackson Lee cũng như dân biểu Beto O'Rourke đã bác bỏ những tuyên bố kể trên sau khi có chuyến viếng thăm các trung tâm giam giữ dọc biên giới. Đảng Dân Chủ thì lập luận rằng sự chia cắt gia đình chỉ có thể kết thúc với một lời, một cái chỉ thị duy nhất của ông Trump, để không phải thấy cảnh những em bé sợ hãi khóc trong những cái lồng hoặc là những cái nơi giam giữ. Và đây là hậu quả của chính sách không khoan dung được công bố vào tháng trước bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Jeff Sessions. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội an Kristen Nielsen đã lập luận lại những cái lời của Tổng thống Trump và nói với các phóng viên rằng phán quyết của tòa án đã ngăn cản các giới chức thực thi pháp luật giam giữ các gia đình bị truy tố vì cả việc nhập cảnh bất hợp pháp. Dân biểu Beto O'Rourke thì bác bỏ những lời đó và cho rằng chính quyền có thể phải làm việc khác. Và ông đã dẫn đầu một đoàn diễn hành trong ngày Chủ nhật, ngày lễ của cha, tại trại Tonilo, cách khoảng 35 dặm về thành phố El Paso là nơi ông được sinh ra.
ông đang vận động để chống lại thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là ông Ted Cruz, người đã bảo vệ chính sách của ông Trump, cũng như là tại hội nghị đảng Cộng Hòa vào cuối tuần tại San Antonio. Ông Cruz thì gợi ý rằng những người nhập cư phải chịu trách nhiệm cho việc đưa con em mình vào tình trạng nguy hiểm, ngay cả khi ông gọi cái cảnh chia cắt đó thì thật sự đau lòng. Thượng nghị sĩ John Cornyn của đảng Cộng Hòa, nhân vật số 2 tại Thượng viện, đã lập luận rằng chính sách này có thể là một rào cản đối với việc nhập cư bất hợp pháp, mặc dù có rất ít dấu hiệu là việc nhập cư đã được giảm khi chính sách mới được công bố. Cô Thu Nga.
Vâng, cái điều này là cái điều mà bây giờ đang rất là nhức đầu. Vâng, thưa quý vị, về cái việc mà bầu cử gian lận, mà bản tin chúng tôi muốn nói ngày hôm nay là mất một cái lá phiếu cử tri bầu gian lận trong khu vực của ông Biden. Ruby Woodridge, đảng Dân Chủ, đã đưa đơn kiện là cái lá phiếu 717 lá phiếu cho kỳ primary runoff, đã thua cái ghế Congressional District trong khu vực 6 cho Jana Lynn Sanchez. Và trong bản kiện thì Woodridge cho rằng Sanchez đã biết rõ file petition với cái chữ ký giả mạo để bảo toàn một cái spot trong kỳ bầu cử sơ bộ vào tháng 3. Sanchez gọi là cái lawsuit này là một trò đùa. Cái việc đổ thừa này không thể thay đổi cả tháng làm việc để tìm ra cho đủ chữ ký của gọi là signature trước mỗi căn nhà và tại những buổi gặp gỡ tại công cộng. Woodridge không phải là một người sinh hoạt lâu năm và cả luật sư Jim Polk cũng đã không liên lạc được để cho biết ý kiến về việc này. Đây là vụ claim sau cùng của cái gọi là bầu cử gian lận, voter fraud của địa phương. Trước kia đầu năm nay, một Justice Office Republican cũng đã bị cho là không trong sáng vì chữ ký giả mạo để được bỏ phiếu sớm. Và trước đó, hai người đàn bà cũng đã bị bỏ tù vì bầu cử gian lận. Vụ kiện này xảy ra khi cả ngàn người đảng Dân Chủ chuẩn bị tới Fort Worth cho đại hội đảng để chuẩn bị cho kỳ bầu cử general của họ trong tháng 11. Và trong tháng 4 thì Republican Justice Office Ross Casey của Tarrant County đã thú nhận đã gian dối với chính phủ record đã có và đã từ chức sau một cuộc điều tra, cho thấy ông ta đã đưa ra một chữ ký giả mạo để bảo vệ cái chỗ ngồi trong kỳ bầu cử sơ bộ ngày 6 tháng 3. Một vụ khác là vào năm 2017, Rosa Maria Tocica, một dân cư của Grand Prairie, mẹ của bốn đứa con, cũng đã bị tội vì bầu cử gian lận và bị tuyên án 8 năm tù. Ortega đã có thẻ xanh và tội bỏ phiếu bất hợp pháp năm 2012 trong kỳ bỏ phiếu general, rồi năm 2014 cho kỳ bỏ phiếu bầu cử sớm runoff của đảng Cộng Hòa. Vâng, đó là bản tin của chúng tôi, và tới đây thì chúng ta phải chào tạm biệt. Rồi một lát nữa đây sẽ gặp lại trong phần điểm tin và đọc báo sáng hôm nay. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, xin kính chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần tin giao thông với Đăng Khoa.
Dạ vâng, thưa quý vị. Ngày hôm nay thứ ba 19 tháng 6, đây là những chương trình trong ngày của đài 1600 AM. Từ 7 giờ đến 8 giờ là tin tức nối kết, 8 giờ 8 giờ rưỡi đồng hành cùng Work Group, 9 giờ rưỡi 10 giờ kinh tế thị trường chứng khoán, 10 giờ 10 giờ rưỡi đọc truyện, 11 giờ đến 11 giờ 30 tức lề quê thói, 12 giờ đến 12 giờ 30 thời sự buổi trưa, 12 giờ 30 đến 1 giờ 30 tình yêu và gia đình, 2 giờ rưỡi đến 3 giờ cộng đồng khắp nơi, 4 giờ điện lạnh với Luật Vương, 5 giờ đến 5 giờ 30 tin tức, 5 giờ 30 đến 6 giờ nhật báo truyền thanh đài Á Châu Tự Do. Và không biết hôm nay cô Thu Nga có loan tin gì mới không ạ?
Chắc là mà hôm nay thì không có. Quý vị chỉ nghe trên làn sóng 1600 AM, quý vị biết hết tất cả những sinh hoạt, những cái việc làm mà có lợi cho đời sống của quý vị. Và đến đây thì xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.